thế chọn không có thật được niết bàn. Đây đều chẳng giác biết tự tâm hiện lượng, theo cảnh tự tâm hiện, hư vọng phân biệt, không có trí như thật, tất cả làm ra đều không thành lập. Như vậy thì cái thật trí là cái không phải do tạo tác, không phải đối đãi. Còn cái gì mà tạo tác đối đãi thì cái đó không phải là thật niết bàn. Như vậy thì đoạn trên là giải thích cái chấp niết bàn của ngoại đạo nhiều lối nhưng mà đều không phải thiệt niết bàn. Đây Đức Phật mới chỉ cách tùy thuận niết bàn, chân thật theo Phật dạy. Đọc tiếp thông tạng. Thứ hai, chỉ Như Lai tùy thuận niết bàn. Đây là mới tùy thuận niết bàn á. Đại huệ, như ta nói niết bàn là khéo giác biết tự tâm hiện lượng, chẳng nắm trước ngoại tánh, lìa tứ cú, thấy chỗ như thật, chẳng kẹt tự tâm hiện vọng tưởng hai bên, năng nhiếp sở nhiếp không thật có, tất cả độ lượng không thấy được thành, ngu nơi chân thật không nên chấp nhận, buông bỏ kia rồi được tự giác thánh pháp, biết hai vô ngã, lìa hai phiền não, trừ sạch hai chướng, hằng lìa hai cái tử, tiến lên mỗi địa đến Như Lai địa, các ta muội sâu như bóng nguyễn vân vân, lìa tâm ý ý thức gọi là niết bàn. Đại huệ, ông và các đại bồ tát khác nên phải tu học, phải chống xa lìa tất cả kiến chấp niết bàn của ngoại đạo. Thì như vậy ở đây Đức Phật mới giải tùy thuận niết bàn của Như Lai là như thế nào. Trước hết là nói khéo giác biết được tự tâm hiện lượng, tức là mình phải nhận ra nơi mình có cái tâm thể thanh tịnh. Cái tâm thể thanh tịnh đó, rồi mình không có đắm trước ngoại tánh, tức là sự vật bên ngoài. Nghĩa là nhận nơi mình có cái tự tâm thanh tịnh, không có dính mắc ngoại cảnh bên ngoài. Rồi lìa tứ cú, nó nói như mình là lìa nhị cú thôi, phải không? Thấy chỗ như thật, thấy được cái chân thật, không kẹt tự tâm hiện vọng tưởng hai bên. Nè, không có mắc kẹt, tất cả cảnh do tự tâm hiện, vọng tưởng chấp bên này bên kia, bên có bên không, bên phải bên quấy vân vân. Rồi năng nhiếp là người, sở nhiếp là cảnh, biết nó là không thật có. Người cảnh biết rõ là không thật, tất cả độ lượng không thấy được thành. Nên tất cả cái độ lượng tức là so tính phân biệt, ngang đó nó không thấy, không còn nữa, thì ngang đó là được thành tựu. Ngu nơi chân thật không nên chấp nhận, ngu cái cảnh dối, cảnh do vọng tưởng sinh mà tưởng là chân thật thì cái đó mình không nên chấp, không nên nhận. Buông bỏ kia rồi, tức là buông bỏ những cái vọng tưởng chấp hai bên đó rồi thì được tự giác thánh pháp. Tức là được tự giác thấy rõ được cái tự tâm hiện lượng của mình, hay là thấy rõ được cái tâm tánh thanh tịnh của chính mình, gọi là thánh pháp. Thì khi mà đạt được thánh pháp thì biết được hai cái vô ngã, tức là nhân vô ngã và pháp vô ngã, lìa được hai cái phiền não, hai phiền não tức là tùy phiền não và căn bản phiền não, trừ sạch hai chướng, tức là trí chướng và hoặc chướng, hoặc chướng là trí chướng, hằng lìa hai cái tử là phần đoạn tử, biến dịch tử, tiến lên mỗi địa, tức là tiến lên mỗi địa, sơ địa đến thập địa, rồi tới Như Lai địa, đến Như Lai địa. Các ta muội sâu như bóng nguyễn, tức là ở trong cái chánh định sâu, thấy các pháp hiện có như bóng như nguyễn, cho nên lìa tâm ý ý thức thì chỗ đó gọi là niết bàn. Như vậy thì quý vị thấy niết bàn ở đây Phật nói nó dễ hay khó? Nghĩa là phải qua hết mấy cái đó mới gọi đó là niết bàn. Bởi vậy nên Phật mới dạy đại huệ, ông và các vị đại bồ tát khác nên phải tu học chống xa lìa tất cả kiến chấp niết bàn của ngoại đạo. Như vậy thì phải tu học cái niết bàn của Phật, đừng có theo cái niết bàn mà của ngoại đạo chấp nê đó, cái đó là không đúng. Đây mới giải thích tự tâm hiện lượng tức là niết bàn xưa nay thanh tịnh, cho nên nói thanh tịnh niết bàn đó, hay là tự tánh thanh tịnh niết bàn. Thường thường cái lối tu thiền của thiền tông á, thì cũng còn có cái tên gì, mình nói là thiền tông hay là nói là tự tánh thanh tịnh thiền. Bởi sao? Lối tu thiền này là trở về cái tự tánh thanh tịnh của chính mình, cho nên tự tánh gọi là tự tánh thanh tịnh thiền. Vì vậy mà cái thiền này là cái thiền để thể nhập cái niết bàn ngay nơi tự tánh của mình á, chứ không phải cái niết bàn ở bên ngoài hay là ở đâu khác. Tánh nó vốn lặng, chỉ bậc trên thánh giả tự chứng được ở trong à, cái tánh niết bàn này nó vẫn là thanh tịnh yên lặng, chỉ người nào là bậc thánh giả mới chứng được nó ở trong. Cho nên nói hiểu biết, hiểu biết tức là nhận được cái đó, hiểu biết đây rồi, thấy tánh vốn lặng cùng tất cả pháp không phải một không phải khác, đó là mình nhận được cái bản tánh thanh tịnh đó rồi, thì đối với các pháp bên ngoài không thấy một không thấy khác nữa. Nên nói chẳng đắm trước ngoại tánh, tánh tức là vật, lìa tứ cố, thấy chỗ như thật, đạt được cái chỗ như thật. Thấy chỗ như thật thì lý chân như hiển bài, lìa tất cả tướng, tất cả phân biệt. Mình thấy được như thật thì cái lý chân như hiển bài, lý chân như hiển bài tức là lý niết bàn cái gì. Như vậy thì mình lìa tất cả cái phân biệt theo tướng bên ngoài. Nên nói chẳng kẹt tự xâm hiện vọng tưởng hai bên à, tất cả cái cảnh mà đối diện mình nó có đối đãi đó, có trắng có đen, có tốt có xấu là cái cảnh của tự xâm hiện vọng tưởng chứ không gì hết. Rồi chia ra có năng nhiếp, có trở nhiếp, nó đều là không thật à, những cái đó biết rõ là không thật. Lý chân như hiển bài thì tưởng tướng đều lặng, ác con đường suy nghĩ bạc, lối nói năng dứt. Nếu khi nào mình đạt được cái lý chân như, tức là cái tâm thể thanh tịnh, thì lúc đó không có nghĩ, không có nói. Như bây giờ tất cả quý vị, một phút giây nào đó mình không có một cái niệm nào vọng tưởng, thì lúc đó là có nói có nghĩ không? Mà không có niệm vọng tưởng lúc đó có mình hay không? Mình cũng hiện hữu, mình hiện hữu, mình thấy, mình nghe, mình biết hết mà không niệm giấy khởi, thì đó là chân như hiển tiền. Mà khi đó có nói có nghĩ không? Mà vừa nói vừa nghĩ thì cái chân như nó còn không à. Bởi vậy cho nên nó là mặt đường ngôn ngữ, hay là nhất cái lối tâm duyên đó, nó là tâm vừa giấy niệm nên là nó mất cái đó rồi, vừa khởi nói thì đã mất cái đó rồi. Vì vậy mà nói rằng tới cái chỗ này thì con đường suy nghĩ bạc, lối nói năng dứt. Nên nói tất cả độ lượng chẳng thấy được thành, không còn hỏi cái độ lượng thì nghe nó được thành. Ngu nơi chân thật chẳng nên chấp nhận, bởi vì chỗ như thật chẳng phải nói bàn suy tính. Nếu nói bàn suy tính luôn bị nó làm ngu nên chẳng chấp nhận. Hai vô ngã là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Hai phiền não là căn bản phiền não và tùy phiền não. Hai chướng là hoặc chướng và trí chướng. Hai tử là thành đoạn và biến dịch. Bốn thứ hai này từ giác tự tâm hiện lượng, một lúc chấm thấy đến chứng vô trụ xứ niết bàn mới được viên mãn. Bốn thứ hai đó, hai vô ngã, hai gì, hai phiền não, hai chứa, hai tử, bốn cái hai đó nó mà dứt được rồi thì đó là chứng được vô trụ xứ niết bàn. Thấy vô trụ xứ niết bàn đó mới được tròn đủ. Niết bàn này là chân như lý, ra khỏi sở tri chứa, đại bi bát nhã thường phụ giúp nên chẳng trụ sanh tử và niết bàn. Lợi lạc hữu tình đột mé vị lai, dụng mà thường lặng. Nha, tuy mình đạt được cái lý chân như đó là niết bàn, nhưng mà mình nhờ cái bát nhã, trí tuệ bát nhã nó giúp mình, cho nên mình không có kẹt ở trong sanh tử, mà không có trụ trong sanh tử, mà cũng không có thích niết bàn, tùy duyên làm lợi ích chúng sanh. Cho nên dục mà thường lặng, nói cái khác tịch mà thường chiếu đó. Nên nói ta muội sâu xa, lìa tâm ý ý thức, hai niết bàn này trong nhân sinh quả cả hai đều bình đẳng, chỉ Như Lai có hai cái niết bàn đó, thì trên nhân và quả bình đẳng, chỉ có Phật có thôi. Hai niết bàn đó là hai niết bàn nào? Tức là tự tánh thanh tịnh niết bàn và vô trụ xứ niết bàn. Hai cái đó nhân quả bình đẳng, Phật mới có gồm hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn, chung thành bốn thứ. Như vậy thì tự tánh thanh tịnh niết bàn, rồi vô trụ xứ niết bàn, hữu dư y niết bàn, vô dư y niết bàn, thì chung thành bốn thứ niết bàn. Thế nên Như Lai nên nói đủ bốn: nhị thừa đoạn kiến tư phiền não, hiển bài chân lý, tuy có chút khổ để y mà hay hai hoặc hằng diệt, nên cũng được hữu dư niết bàn. Nếu vô dư y thì nhị thừa cũng có cũng không. Nhị thừa thì có cái hữu dư niết bàn chắc chắn rồi, nhưng mà vô dư niết bàn thì cũng có cũng không. Tại sao? Dịch y nơi chẳng thấy bản lai tự tánh thanh tịnh và vô không vô trụ xứ, nên nói kia không. Nói không là vì thiếu cái tự tánh thanh tịnh niết bàn và thiếu cái vô trụ xứ niết bàn. Còn y nơi phiền não trước hết hiển bài chân lý, lìa tướng lặng lẽ, lặng lẽ an vui cùng Phật không khác, nên nói cũng có. Cũng có là vô dư niết bàn của hàng nhị thừa là do cái phiền não chướng các ngài hết, các ngài thấy được chân lý, cho nên ngài có cái niết bàn đó. Tổng tụng khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ: ngoại đạo chấp niết bàn, mỗi mỗi khởi vọng tưởng, đây từ tâm tưởng sanh, không phương tiện giải thoát. Đây nói là ngoại đạo họ chấp niết bàn, thì cái niết bàn đó mỗi thứ đều do vọng tưởng mà khởi, đây là do tâm tưởng mà sanh chứ không phải là giải thoát thiệt. Ngu nơi phượt, phượt đó xa lìa phương tiện khéo, ngoại đạo tưởng giải thoát trọn chẳng sanh. Bởi vì họ mê lầm, cho nên họ chấp có cái năng phượt, có cái sở phượt, do đó cho nên họ xa lìa cái phương tiện khéo léo đi. Vì vậy ngoại đạo họ tưởng là họ giải thoát, mà cái giải thoát đó trọn không phải là thiệt, vì vậy mà họ không có niết bàn. Các trí mỗi khác đường, ngoại đạo chỗ thấy thông, kia phải thông giải thoát vì ngu si vọng tưởng. Bởi vì ngoại đạo họ cũng có những cái trí, nhưng mà trí đó mỗi người nhìn thấy khác nhau, bởi khác nhau cho nên họ không thấy đến cái chỗ cứu kính thông chân thật. Bởi vậy cho nên họ không có cái giải thoát, mà họ vọng tưởng, họ tưởng là giải thoát đó. Vì vậy mình nói là ngu si vọng tưởng. Giải thích: đây nó ngoại đạo chấp các thứ niết bàn đều do vọng tưởng, không có phương tiện giải thoát. Không phương tiện giải thoát là chẳng khéo giác tự tâm hiện lượng. Chẳng giác tự tâm hiện lượng thì thấy năng phượt cùng sở phượt. Có cái năng phượt, có cái sở phượt. Thấy cái năng phượt thì có tâm đáng không, có trí đáng diệt. Thấy có sở phượt thì có pháp nên đoạn, có cảnh nên lìa, nên nói là ngu. Như mình bây giờ mình có thấy năng phượt sở phượt không? Quý vị có thấy mình có cái năng phượt, có cái sở phượt không? Thường thường cứ than tu hành khó quá, bị các cái duyên nó trói buộc, phải không? Có duyên trói buộc tức là có cái năng phượt, mà nó trói buộc ai? Nó trói buộc mình, thì mình là cái sở phượt. Như vậy thì mình thấy mình là cái bị trói buộc, mà các duyên bên ngoài là cái hay trói buộc. Mà các duyên bên ngoài là gì? Ví dụ như tài, sắc, danh, thực, thùy, năm cái dục đó đi. Năm cái dục đó là năm cái trói buộc, phải không? Tiền bạc nó có trói buộc mình không? Có trói không? Mà mình tại muốn có tiền quá thành nó trói mình, phải không? thấy người ta có tiền nhiều mà mình không có, cái mình cứ thao thức rồi sao mình nghèo mình không có tiền, rồi mơ ước để có tiền thì tiền nó trói mình như vậy thì cái đồng tiền nó trói là thịt nó có trói không, hay là tại vì mình thao thức mình muốn được nó, bởi mình muốn được nó cho nên gọi là nó trói mình, phải không? Chứ thịt nào có trói mình à. Rồi sắc, sắc đẹp có trói mình không? Người ta đẹp mặt người ta chứ người ta có chọc ghẹo gì mình đâu mà trói, phải không? Mà tại thấy người ta cái mình mơ tưởng, mình mơ tưởng là thành nó trói mình, rồi mình cứ là tại sắc đẹp nó trói thôi. Mình nó có trói mình bao giờ không? Nó có sợi dây nào trói không? Hay là tại mình trói mình à. Rồi thầy chú dạy, thấy người ta ăn cái gì ngon mà mình không có, mình ăn cứ đồ dở hoài thì cứ mơ tưởng đồ ngon, thì chỉ nói đó là cái món ngon nó trói mình, mà nó có trói không? Tại mình mơ tưởng. Nói tóm lại thì tất cả cái dục lạc thế gian không có trói mình, mà chính mình mơ tưởng, mình ước mong được nó thành, trở thành nó trói mình, phải không? Như vậy thì mình biết rõ các pháp thế gian là không thiệt, thì cái tâm vọng tưởng ước mơ cũng không thiệt, thì còn cái gì có năng phược và sở phược à. Bởi vậy cho nên á, thấy có năng phược thì có tâm đáng không, có trí đáng diệt, thấy có sở phược thì có pháp nên đoạn, có cảnh nên lìa, nên nói là ngu, ngu là vậy đó. Các thứ chấp nhận mỗi người tự xưng là trí, mà thật không trí, không có lý giải thoát, thì những cái hiểu biết ở trên họ nói họ là người có trí, mà thật là họ không có trí. Tại sao? Vì họ không có đạt được cái giải thoát chân thật. Tất cả ngoại đạo si vọng thấy tác sở tác, có không các loại luận kia không giải thoát à. Bốn câu này là nói rằng ngoại đạo vì cái si mê của họ mà họ vọng chấp thấy có năng tác, thấy có sở tác là hai bên. Bởi có không, thấy có thấy không, lập ra các loại luận thì những người đó là người không có được giải thoát. Phàm ngu ưa vọng tưởng, chẳng nghe huệ chân thật, ngôn ngữ gốc ba khổ, chân thật diệt nhân khổ. Đó là cái phàm phu ngu si mình á, thì mình ưa vọng tưởng lắm, không có nghe được cái huệ chân thật. Ngôn ngữ là gốc ba khổ à, cái ngôn ngữ là gốc của ba khổ. Ba khổ là gì khổ? Ba khổ là gì khổ quên ha à, ba cái thứ khổ đó, đó là gốc từ ngôn ngữ mà ra à, chân thật diệt nhân khổ. Còn cái chân thật là diệt nhân khổ, bởi vì vọng tưởng cho nên chạy theo ngôn ngữ. Còn nếu huệ chân thật á, thì diệt hết cái nhân khổ. Thì như vậy tất cả chúng ta ai cũng thích nói cho hay, nói cho giỏi, nhưng mà cái nói đó là ngôn ngữ, mà ngôn ngữ thì đó là cái nhân khổ thôi. Thương nhau ghét nhau từ cái gì mà ra? Từ cái lời nói, phải không? Lời nói dễ thương hoặc là lời nói dễ ghét, thì như vậy nó là cái nhân của khổ chứ gì. Khí như bóng trong gương, tuy hiện mà chẳng có, nơi gương tâm vọng tưởng, kẻ ngu thấy có hai à. Đây Đức Phật dùng cái thí dụ, ngài thí dụ như cái gì? Như là bóng ở trong gương. Bây giờ chúng ta thí dụ như đây là cái gương, cái gương sáng, rồi tất cả hình bóng đều hiện ở trong gương. Thì như vậy hình bóng với gương là một hay là hai? Bóng hiện trong gương và gương là một hay là hai? Thì mình thấy bóng khác với gương, phải không? Nhưng mà rời gương có bóng không? Nếu rời gương thì không bóng, thì không thể nói hai. Nhưng mà khi cái gương thay chỗ khác bóng không hiện, thì bóng không có mà gương vẫn còn nguyên, thì nó là hai một à. Như vậy thì gương và bóng nó không thể nói một, mà cũng không thể nói hai. Cũng vậy tất cả pháp năng sở đối đãi trên thế gian này gốc từ cái tâm mê mà hiện, đã là từ tâm mê hiện, cho nên nó không phải một mà nó cũng không phải hai, mà chắc nó là hai á, là cái kẻ ngu. Chẳng biết tâm và duyên, ác khởi hai vọng tưởng, rõ tâm và cảnh giới, vọng tưởng ác chẳng thanh. Bởi vì mình không có biết tâm mình, và mình không biết các pháp duyên khởi, cho nên mình mới khởi cái vọng tưởng chấp hai bên. Nếu rõ được cái tâm mình và cái cảnh giới bên ngoài thì cái vọng tưởng liền dứt, nó không còn sanh nữa. Tâm ấy tức các thứ xa lìa tướng sở tướng, sự hiện mà không hiện, như ngu kia vọng tưởng. Tâm tức là chỉ cho cái tâm thể, mà tâm thể ấy tức là bao trùm hết tất cả, mà xa lìa cái năng tướng, cái sở tướng đối đãi, sự hiện mà không hiện, tức là mọi hình tướng có hiện ra mà không phải là thật, giống cũng như là bóng ở trong gương vậy, mà người ngu họ lại vọng tưởng, tưởng cho nó là thiệt. Giải thích: tác là pháp giả, tức là chấp nhân tướng, sở tác tức là nhân sanh ra pháp, phải rơi vào hai loại có không, không có phần giải thoát. Bởi thức tánh muốn thấy sắc tướng, nên tất cả cảnh giới có không đều là chỗ thích của giác tưởng. Chữ giác tưởng đây tức là vọng tưởng. Vọng tưởng của mình là chạy theo cái hai bên, hoặc là có hoặc là không. Bây giờ bỏ cái hai bên thì có vọng tưởng không? Bây giờ quý vị thử vọng tưởng giùm tôi cái gì mà không có hai bên. Vọng tưởng thử cái coi. Nếu trời hai bên thì không có vọng tưởng, cho nên vọng tưởng là cái thích chạy theo hai bên. Bởi vậy mà nói rằng vọng tưởng nó chạy theo hai bên á. Ưa giác tưởng thì ác ngu chân thật. Nếu mình ưa theo cái vọng tưởng thì đó là mình ngu cái chân thật. Nên nói có phiền não thì không có trí tuệ, trí huệ, có trí huệ thì không có phiền não. Nên là khi nào có phiền não thì lúc đó không có trí huệ, còn lúc nào có trí huệ thì lúc đó không có phiền não. Ví dụ như mình mà bây giờ có cái việc gì buồn phiền, mình hờn ai đó, mình giận ai đó, thì cái hờn giận có phải phiền não không? Mà hờn giận thì tại sao hờn giận? Bởi người đó nói nặng mình, hoặc là nói móc mình, cái mình hờn mình giận họ. Thì như vậy khi mà mình hờn giận họ đó thì lúc đó gọi là phiền não. Mà lúc đó, lúc phiền não nó có trí không? Nó không có trí, lúc đó là ngu. Bây giờ mình khởi cái trí, mình nói rằng cái lời nói mà nói móc mình, hay là cái lời nói chê mình đó, nó không thiệt. Lời nói đã không thiệt thì mình giận hờn làm gì? Cái mình bỏ hết hờn giận, thì lúc đó là lúc trí là ngu. Trí thì như vậy, lúc mà trí nó khởi thì phiền não nó hết, gần lúc phiền não khởi thì trí nó ẩn đi. Thì bây giờ chúng ta mà người nào hay phiền não nhiều á, là người đó có trí hay không? Còn người có trí thì phiền não nhiều ít. Bởi vậy cho nên có trí thì không có phiền não, có phiền não là không có trí. Cho nên cái người nào mà hay buồn giả dười, hay tha hay bất mãn là người có trí không? Là người không có trí. Bởi không có trí cho nên hay phiền não. Còn nếu người có trí huệ thì không có phiền não. Các chấp có không lướt chiêu nhân quả, còn không có sự thật, chỉ có ngôn ngữ. Mình chấp là có, mình chấp là không, thì những cái chấp có không đó là chuốc nhân quả, nhân tốt hoặc là nhân xấu, quả tốt là quả xấu, nó không có sự thật, chỉ có ở trên ngôn ngữ thôi. Nên nói ngôn ngữ gốc ba khổ. Nếu thấy chân thật thì các vọng chấm dứt, liền diệt nhân khổ. Gương dụ tự tâm, bóng dụ tất cả cảnh giới khắc tâm do tự tâm hiện ra. Tâm cùng cảnh, tánh nó không hai, tánh không hai tức là tâm lượng. nghĩa là mình biết tất cả cảnh giới bên ngoài từ tâm hiện, giống cũng như là cái mặt gương sáng. Mặt gương sáng hiện ra hình bóng người vật, hình bóng người vật hiện trong gương đó thì đều là từ gương mà hiện ra. Nếu mà gương thay chỗ khác thì hình bóng không có. Như vậy thì hình bóng nó không phải một, cũng không phải hai đối với cái tấm gương. Tâm cùng cảnh tánh nó không hai. Tánh không hai tức là tâm lượng. Đạt được cái chỗ không hai đó là đạt được cái tự tâm hiện lượng. Rõ thì các thứ đều tâm năng sở đều vọng. Nếu rõ thì tất cả cái gì cũng không ngoài tâm. Còn nếu thấy có năng, thấy có sở thì đều là vọng tưởng hết. Hiện mà không hiện như quyển, như điện, chẳng thể có không. Ba cõi chỉ vọng tưởng, nghĩa ngoài phải không có. Vọng tưởng các thứ hiện, phàm ngu không thể rõ. Nói rằng tam giới này đều do vọng tưởng mà hiện ra thôi, chứ nó không có thiện. Thì tam giới, bây giờ tôi nói dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mà trong cái vô sắc giới đó như là không vô biên xứ, thích vô biên xứ, thì mấy cái đó quý vị có phải thấy là tưởng ra không? Mình tưởng không, tất cả đều là không, rỗng không hết, thì đó gọi là không vô biên xứ. Thì như vậy sanh quả trời vô sắc giới là do tưởng mà ra cái gì? Rồi thích vô biên xứ cũng vậy, mình tưởng thích cái trùm khắp hết. Bởi tưởng thức trùm khắp hết thì đó là thức vô biên xứ. Thì như vậy cái cõi vô sắc giới là từ tưởng mà ra. Thì cái cõi mà sắc giới chúng vệ, nghĩa là trong cõi trời sắc giới, do mình tu thiền từ tứ thiền, sơ thiền đến tứ thiền, mà từ sơ thiền đến tứ thiền do cái tâm mình nó yên định, do tâm yên định cao thấp mà có sanh trong các cõi đó. Rồi dục giới này cũng vậy, do cái tâm ái của mình, nếu mình ái thiện thì sanh quả lành, ái ác thì sanh quả dữ. Do đó mà nó cũng lẫn lộn ba cõi. Bởi vậy nên thường hay nói tâm giới duy tâm á, là chỉ chỗ này đó, là vì ba cõi nó không tự có, do vọng tưởng của mình thành nó có. Do vọng tưởng mà các thứ hiện mà phàm phu ngu không thể rõ. Người phàm ngu thì cho nó là có cảnh thiệt, còn người trí thì mới thấy là do vọng tưởng mình ra. Các kinh nói vọng tưởng đoạn chẳng ngoài nơi tên, nếu lìa nơi ngôn thuyết cũng không có sở thuyết. Cũng như trong các kinh của Phật nói cái pháp này, pháp nọ, pháp kia, những cái pháp đó cũng không ngoài nơi tên. Ví dụ nói tứ niệm xứ, tứ chánh cần, vân vân, thì cũng là ngôn thuyết thôi. Nếu mình lìa ngôn thuyết rồi thì cũng không có cái pháp sở thuyết nữa. Thì như vậy cho nên cho đến cái ngôn thuyết của Phật mình cũng đừng có cố chấp. Đây là kết luận giải thích. Ba cõi chỉ vọng tưởng là ba cõi các pháp đều do nội thuyết biến tương tự nên có ngoại cảnh sanh, thật không có nghĩa riêng. Kẻ ngu không thể hiểu vọng thấy các thứ, thấy có các thứ thiện. Các kinh đã nói vọng tưởng đều nói không tánh. Vọng tưởng là không tánh, tức là không có thực thể, chỉ có danh tự, nó chỉ có cái tên thôi. Nếu lìa danh tự thì không vọng tưởng có thể được. Bây giờ thử mình vọng tưởng cái gì mà không có tên với vọng tưởng coi. Nếu mà không có danh tự là hết vọng tưởng. Vọng tưởng đã dối thì nói cũng chẳng có, không thể lại duyên nơi thánh giáo. Nếu biết vọng tưởng là dối thì cái lời nói đã không thiệt. Lời nói không thiệt thì thánh giáo có ngôn thuyết, thì ngôn thuyết nó cũng đừng có chấp. Cho nên nói chấp thuốc thành bệnh, tức là chấp thánh giáo, rồi mình bám vào những ngôn ngữ đó để giữ, thì đó cũng là bệnh. Như Lai dạy người thật không có nghĩa như vậy. Thì tới đây Phật nói đã hết tình rồi, không còn sót một chút nào nữa hết. Đó là để kết luận thấy cái chỗ tha thiết giáo hóa của Đức Phật, không để cho mình thiếu sót một chút nào, hiểu cho tột, cho cùng, cho tường tận các pháp. Không có một pháp nào ngoài tâm mà có, chẳng qua mê, mà hiện thôi. Thôi mình hát bài nghỉ. Nguyện dĩ thử tâm đức Phổ Tâm Thế Ngã Đặng Giữa Chúng Tâm chỉ chánh giác chẳng phải nhân quả nói lìa sanh diệt hiển bài chân thường không cấu chống vượt các địa chia làm bảy D1 chỉ pháp thân Như Lai chẳng phải nhân quả có bảy E1 hỏi pháp thân Như Lai là nhân là quả. Khi ấy Bồ Tát Đại Nguyện Bạch Phật Thế Tôn cúi xin vì nói tam mạo tam Phật Đà, con và các vị đại Bồ Tát khéo nơi Như Lai tự tánh tự giác tự Như Lai tự tánh tự giác tha. Phật bảo Đại Nguyện cho ông tùy ý hỏi, tôi sẽ vì ông theo chỗ hỏi mà đáp. Đại Huệ Bạch Phật Thế Tôn, Như Lai ứng cúng đảnh chánh giác là tác chăng, là chẳng tác chăng, là sự chăng, là nhân chăng, là tướng chăng, là sở tướng chăng, là thuyết chăng và sở thuyết chăng, là giác chăng và sở giác chăng? Những câu như thế là khác hay chẳng khác? Đó là cái đoạn đầu để chỉ bài cái thể chánh giác hay là pháp thân Như Lai. Trước tiên muốn chỉ bài thì Ngài Đại Huệ đặt câu hỏi, cái pháp thân này là năng tác hay là sở tác? Tức là tác chăng, là chẳng tác chăng, tức là có tạo tác ra hay không có tạo tác ra. Rồi là sự, tức là cái quả hay là cái nhân. Pháp thân là quả hay là nhân? Là tướng, tức là năng tướng hay là sở tướng? Là năng thuyết hay là sở thuyết? Là năng giác hay là sở giác? Đó là lấy cái đối đãi hai bên để hỏi pháp thân nó có dính với bên nào trong hai bên đó. Vì đó là cái câu hỏi để cho tất cả chúng sinh sau này không còn có nghi lầm, hoặc Phật là năng tác, hoặc là sở tác, hoặc Phật là quả, là nhân, vân vân. Đó, thì do đó cho nên Ngài đại diện Ngài hỏi đây giải thích sắp hiển bài giác tánh Như Lai chẳng phải nhân, chẳng phải quả, cứu cánh rành rõ, thường nhất không lỗi. Thường thường chúng ta tu, nói mình tu là nhân mà thành thật là quả, phải vậy không? Mà tại sao nói Như Lai cứu cánh không phải là nhân, không phải là quả, không phải là nhân, mình chịu rồi, bởi vì cái đó là cái kết quả của sự tu, phải không? Mà nói không phải quả thì làm sao? Nhưng mà thực ra chúng ta nên hiểu nhân và quả. Nhân tu mà được thì cái được đó là cái được do tạo tác, phải không? Mà do tạo tác á, thì cái quả được đó, tạo tác là cái tướng sinh diệt, thì cái quả được nó cũng là cái quả sinh diệt à. Bởi vậy cho nên cái quả Phật không phải là cái quả sinh diệt, vì vậy mà không nói là nhân, không nói là quả à. Chẳng qua là chúng ta phương tiện nói. Như bây giờ tất cả mình tu ở đây, mình tu cái gì cho Phật tánh? Mình làm gì cho Phật tánh được sáng suốt, được tăng trưởng? Mình có làm gì cho Phật tánh không? Hay là mình tu chẳng qua là mình dẹp mấy cái chú phiền não? Thì mình dẹp chú phiền não rồi, khi nào phiền não nó sạch thì Phật tánh hiện ra. Như vậy Phật tánh hiện ra là cái sẵn đủ mà bị phiền não che khuất. Thì bây giờ chúng ta dẹp phiền não thì tạm gọi đó là tu, phải không? Như vậy cái tu nó không có làm gì cho Phật tánh hết. Như vậy thì lấy cái đó mình làm cái nhân để rồi Phật tánh pháp thân hiện ra là quả thì được không? Thì nếu như vậy thì cái dẹp đây chẳng qua là dẹp phiền não, còn cái thể chánh biến tri đó hay là cái thể pháp thân đó nó đã đầy đủ rồi mà bị khuất lấp, cho nên phiền não sạch thì cái thể nó hiện ra. Không thể nói cái tu là nhân rồi được cái thể đó gọi là quả được, bởi vì đâu có phải như mình ráp những cái miếng gỗ mình đóng thành cái bàn thì mấy cái miếng gỗ ráp lại thì đó là nhân thành cái bàn là quả, phải không? Thì như vậy cái nhân tạo ra rồi thành cái quả, thì cái nhân đó là vô thường thì cái quả cũng phải là vô thường, còn cái Phật tánh này không phải. Cho nên mình tu không phải tu cho Phật tánh, mà mình tu là để dẹp phiền não, nó che mờ Phật tánh. Cũng như trước đã dụ đó, mình lau gương không phải lau để cho cái gương sáng, mà mình lau để cho hết bụi, phải không? Hết bụi thì gương nó tự sáng, còn nếu còn bụi thì cái gương nó tối. Chứ mình nói lau để gương sáng thì trúng không? Cái gương nó tự sáng rồi, nhưng mà vì bụi phủ cho nên nó tối. Bây giờ mình lau bụi, hết bụi thì cái gương nó tự sáng. Mình nói mình lau cho gương sáng thì nói đó có đúng sự thật không? Bởi vậy nên nếu nói lau là lau bụi chứ không phải nói lau gương. Nói tu là dẹp phiền não chứ mới tu cho tánh giác, nhớ vậy. Bởi vậy cho nên tánh giác nó không phải là quả là chỗ đó đó. Ta mạo tâm Phật Đà dịch là đẳng chánh giác, cũng dịch là chánh biến tri. Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác là 310 hiệu à. Như vậy thì thường thường mình nói ta đây nó ta mạo tâm Phật Đà, của các mình nói tam hiệu tam bồ đề, đó là cái lối dịch âm nó chạy đi, chứ còn cũng một cái nghĩa là chánh biến tri à, hay là đẳng chánh giác. Ở đây hỏi về pháp thân Như Lai nêu ba, tức gồm nhiều hiệu à, nói ba hiệu tức là đủ nhiều hiệu trong đó. Chữ tác nghĩa là tu khởi, như nãy giờ tôi nói tu mà được đó. Chỗ y cứ khởi tạo tác làm nhân là nhân, việc tạo tác thành hình là quả, chữ sự là quả, nhân tướng là tướng, quả tướng là sở tướng. Nhân tướng tức là năng tướng, quả tướng là sở tướng. Thuyết là người nói, sở thuyết là lý nói ra. Giác là cái người, giác là người tri giác, sở giác là cảnh sở tri. Những câu như thế là khác hay chẳng khác, là tác cùng chẳng tác, vân vân. Nay điệp chấp đều thành bốn câu bởi vì muốn hiển bài pháp thân lìa tứ cứu, cứu cánh rành rõ. Pháp thân nó rời tứ cứu như vậy thì cái hỏi ở trên nó có liên đới tới tứ cứu. Bây giờ Phật mới trả lời: A hai, chỉ pháp thân Như Lai chẳng phải nhân quả lìa tứ cứu. Phật bảo đại huệ, Như Lai tính cúng đẳng chánh giác, đối những câu như thế chẳng phải sự, chẳng phải nhân. Sự là quả, tức là Như Lai ứng cúng chánh biến tri, ở đây là đẳng chánh giác, nó không phải là quả, cũng chẳng phải là nhân. Vì cớ sao? Vì đều có lỗi vệ. Nếu nó là quả là nhân đều là có lỗi. Đại huệ, nếu Như Lai là sự tức là quả thì hoặc tác hoặc vô thường. Nếu Như Lai tức là pháp thân là quả thì do tạo tác ra, mà tạo tác ra được thì nó là tướng vô thường. Vì vô thường nên tất cả sự ưng là Như Lai đều là chỗ chẳng muốn của tôi và chư Phật. Nếu cái Như Lai là pháp thân đó, hay là vô thượng cái đẳng chánh giác đó, là vô thường đó, vì là quả, quả tức là vô thường, thì tất cả sự vật ở thế gian này cái quả tạo ra đều là vô thường. Mà đều là vô thường thì cũng là Như Lai sao? Mà nếu Như Lai đều là vô thường là chỗ tôi tức là Phật Thích Ca và chư Phật không chấp nhận. Nó là đi tu là để thoát ra khỏi cái vô thường, mà bây giờ nói cái quả đó cũng thuộc vào vô thường thì cái điều đó Phật không chấp nhận, Phật không muốn cái đó. Bởi vậy cho nên Phật đi tu là thoát khỏi sanh già bệnh chết, mà sanh già bệnh chết tức là cái tướng vô thường. Vì vậy mà nếu cái quả Phật đạt được là cái quả vô thường đó, là cái chỗ mà không phải Phật muốn. Nếu chẳng phải sở tác thì không sở đắc, là phương tiện ác không, đồng với sình thỏ và con thạch nữ, vì không thật có. Đây Đức Phật lại giải thích thêm cho rõ rằng nếu cái quả đó không phải do tạo tác ra thì nó không có được. Bởi vì không tạo tác thì làm gì được? Là phương tiện ác không, ác là không có phương tiện. Nếu không phải là tạo tác, không có sở đắc, là không có phương tiện tạo nên. Mà nếu không phương tiện tạo nên thì đồng với sình thỏ và con thạch nữ, tức là đồng sình thỏ tức là nó không có, con thạch nữ tức là cũng là tiếng nói rỗng, vì không có thật có. Đại huệ, nếu không sự không nhân thì chẳng phải có chẳng phải không. Nếu chẳng phải có chẳng phải không thì ra ngoài tứ cứu. Tứ cứu thuộc về ngôn thuyết của thế gian, nếu ra ngoài tứ cứu thì chẳng rơi vào tứ cứu. Vì chẳng rơi vào tứ cứu nên người trí nhận giữ tất cả cứu nghĩa của Như Lai cũng như thế, người huệ nên biết. Ở đây Đức Phật giải thích cái nêu cái đoạn trên để nói rằng phàm cái gì không có tạo tác thì nó không có cái sở đắc, nhờ không sở đắc tức là không có phương tiện tạo ra, thì như vậy chỉ có danh từ rỗng, giống như là sình thở hay con thạch nữ. Nhưng mà về cái pháp thân này nó không phải như vậy. Bởi vì đây nó không sự tức là không quả không nhân. Tuy không quả không nhân mà chẳng phải có mà cũng chẳng phải là không, không phải không như con thạch nữ hay là không như sình thở, mà chẳng phải có chẳng phải không, cho nên nó không kẹt ở trong tứ cứu. Mà nó không kẹt trong tứ cứu thì không có nằm ở trong cái ngôn thuyết đối đãi của thế gian, bởi nó không nằm trong tứ cứu, ngoài tứ cứu, cho nên cái chỗ đó người trí tự nhận ra, chứ còn không thể dùng ngôn ngữ mà diễn đạt cho hết được. Bởi vì ngôn ngữ luôn luôn nó nằm trong tứ cứu, bởi vậy cho nên chỉ có người huệ nên biết, người có trí huệ thì nên biết. Mình đây cái lời giải thích tóm hết các câu hỏi trên, không ra ngoài hai niệm.